bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn.
Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục chuyện dành cho bé. Các em thân mến, chị Nhím Xu lại được gặp lại các em trong chuyên mục này rồi. Và các em biết không, người dẫn chương trình cùng chị Nhím Xu ngày hôm nay là một nhân vật mới vô cùng đặc biệt. Chị ấy có cái tên rất dễ thương là chị Hằng Nga đấy. Chị Hằng Nga hãy chào các em đi nào.
Chị Hằng Nga xin chào các em.
Các em đang theo dõi chuyên mục chuyện dành cho bé trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Không biết câu chuyện mà ngày hôm nay chị Hằng Nga sẽ đem đến cho các em là câu chuyện gì nhỉ chị Hằng Nga?
Các em yêu quý, các em đã bao giờ được ông bà hay bố mẹ kể những câu chuyện cổ tích của Andersen chưa? Ông là một nhà văn Đan Mạch rất nổi tiếng và đã viết nhiều câu chuyện cổ tích dành cho lứa tuổi thiếu nhi chúng mình đấy. Và ngày hôm nay, chị Hằng Nga và chị Nhím Xu sẽ gửi đến các em một câu chuyện cổ tích rất cảm động của Andersen, đó là Bầy Chim Thiên Nga. Xin mời các em hãy chú ý lắng nghe nhé! Ở nơi xa, xa đây lắm, nơi chim nhạn bay đến vào mùa thu, có một nhà vua có 11 người con trai và một người con gái tên là Lizer. 11 người con trai trẻ tuổi ấy đều đeo thánh giá trên ngực và gươm bên mình. Ở trường, họ viết trên những tấm bảng vàng với những con dao nhọn bằng kim cương. Họ đọc thông và rất thuộc bài, họ thật xứng đáng là những hoàng tử. Cô em út, nàng Lizer thường ngồi trên một chiếc ghế bằng thủy tinh, tay cầm một cuốn sách có nhiều tranh vẽ. Riêng cuốn sách ấy cũng đáng giá bằng nửa răng sơn của bất cứ vị vua nào. Họ sống rất sung sướng, nhưng chẳng được bao lâu, vua cha góa vợ, ngài tục huyền với một bà hoàng hậu độc ác. Bà chẳng yêu thương những đứa trẻ kia một chút nào, ngay từ ngày đầu lũ trẻ đã cảm thấy như vậy. Hôm ấy, ở lâu đài mở hội và lũ trẻ được tham dự, nhưng thay vì bánh ngọt và táo nấu chín mà các hoàng tử và công chúa thường được ăn, hoàng hậu chỉ cho họ ăn cát và bảo rằng đối với họ như vậy là tốt lắm rồi. Tuần sau, mụ sai người dẫn cô bé vào trong một gia đình nông dân. Chỉ trong một thời gian ngắn, mụ đã tìm cách làm cho vua cha hết thương con và chẳng lưu ý gì đến họ nữa. Mụ ấy chính là một tay phù thủy. Một hôm, mụ nói với 11 hoàng tử:
"Chúng mày hãy cút khỏi nơi đây, đi khắp thế gian mà kiếm ăn như những con chim đã đủ lông đủ cánh."
Nhưng mụ không thể làm hại họ như mụ mong ước, vì họ đã biến thành một bầy thiên nga lộng lẫy, vừa bay qua khu vườn thượng uyển và cánh rừng gần đấy, vừa cất lên những tiếng kỳ quái. Đến sáng, bầy thiên nga bay qua túp lều nơi công chúa Lizer đang ngủ trên chiếc giường xinh xắn. Bầy thiên nga lượn trên mái nhà, vươn cổ ra và vỗ cánh ầm lên. Nhưng chẳng ai nhìn thấy và nghe thấy gì cả. Bầy thiên nga tiếp tục bay, bay tít trên cao giữa các tầng mây, mỗi lúc một xa. Cả bầy bay về phía khu rừng âm u dọc bờ biển. Cô bé Lizer ở lại túp lều tranh. Chẳng có trò chơi gì khác, cô chơi với mấy chiếc lá xanh. Cô lấy kim chọc vào một chiếc lá và nhìn qua lỗ lên mặt trời. Cô tưởng tượng thấy những cặp mắt sáng ngời của các anh, và mỗi lần ánh nắng dọi vào má, cô tưởng đó là những chiếc hôn nồng cháy của các anh cô. Những ngày buồn bã lần lượt trôi qua, khi gió thổi qua bụi hồng trước nhà, gió hỏi hồng:
"Còn ai đẹp hơn các bạn nữa không?"
Cả khóm hồng vừa lắc lư vừa nói: "Có chứ, có nàng Lizer." Chủ nhật, khi bà cụ nông dân ngồi đọc kinh trên ngưỡng cửa, gió đến dở các trang sách và hỏi:
"Còn có ai ngoan đạo hơn sách không?"
"Có chứ, có nàng Lizer." Quyển sách đáp và hoa hồng cũng bảo đúng là như thế. Khi lên 15 tuổi, Lizer được trở về cung vua. Nhưng khi hoàng hậu thấy nàng đã trở nên muôn phần xinh đẹp, mụ lại không nén nổi lòng tức giận. Mụ muốn biến nàng thành thiên nga, nhưng mụ không dám vì đức vua muốn gặp mặt công chúa. Sáng sớm hôm sau, hoàng hậu vào phòng tắm làm bằng toàn đá hoa, có nệm êm và thảm rực rỡ khắp phòng. Mụ bắt ba con cóc, hôn chúng và bảo con thứ nhất:
"Cóc hãy nhảy lên đầu con Lizer lúc nó đang tắm, làm cho nó cũng sẽ đần độn như cóc vậy."
Rồi mụ dặn con thứ hai:
"Cóc hãy bám vào trán nó, làm cho nó xấu xí như cóc, để cha nó không nhận ra nó nữa."
Sau cùng, mụ nói với con thứ ba:
"Cóc hãy bám vào tim nó, gợi cho nó những ý nghĩ xấu xa, để cho nó và những kẻ khác phải khổ sở."
Nói rồi, mụ thả ba con cóc vào, làm nước biến ngay thành màu xanh ngắt.
Mụ gọi nàng Lizer vào, cởi quần áo cho nàng và bắt nàng phải tắm. Khi Lizer vừa bước vào bồn nước thì con cóc thứ nhất bám vào tóc nàng, con thứ hai bám vào trán nàng và con thứ ba bám vào ngực nàng. Hình như Lizer không biết gì cả, và khi nàng bước ra khỏi bồn nước thì ba đóa hoa anh túc nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nếu cóc không có nọc độc và mụ phù thủy không ôm hôn chúng thì chúng đã biến thành ba bông hồng. Tuy nhiên, chúng cũng đã biến thành hoa vì chúng đã bám vào đầu và tim nàng Lizer. Vì nàng rất ngoan đạo và tâm hồn rất trong trắng nên ma thuật không làm gì được nàng. Khi mụ hoàng hậu độc ác thay thế, mụ bèn lấy nhựa vỏ trái hồng đào sát vào người Lizer, làm cho nàng đen thui đi. Mụ còn xoa thuốc mỡ thối vào mặt nàng và làm rối bù bộ tóc dài và đẹp của nàng. Không còn có thể nhận ra nàng Lizer xinh đẹp nữa. Khi vua cha nhìn thấy nàng, ngài khiếp sợ và tuyên bố rằng nàng không phải là con gái của mình. Chẳng ai muốn nhận nàng ngoài con chó giữ nhà và đàn chim nhạn. Nhưng chúng chỉ là những con vật khốn khổ, có nói cũng chẳng ai thèm nghe. Nàng Lizer đáng thương khóc sướt mướt và nghĩ đến các anh nàng. Nàng buồn bã trốn khỏi cung vua, lang thang suốt ngày ngoài đồng và cuối cùng nàng đi tới một khu rừng lớn. Nàng chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu nữa. Tuy nhiên, trong lúc buồn nản, nàng vẫn luôn muốn đi tìm các anh nàng, giờ đây chắc hẳn cũng đang lang thang khắp thiên hạ như nàng. Nàng vừa đi được vài bước thì trong rừng bắt đầu sẩm tối, nàng bị lạc và chẳng còn có thể nhìn thấy đường nữa. Nàng nằm xuống đám rêu, cầu kinh xong thì gối đầu lên một rễ cây. Mọi vật im lìm, không khí êm dịu. Quanh nàng, trong vòm lá, hàng trăm đom đóm lấp lánh, nòm như những đốm lửa xanh. Khi nàng lắc một cành cây thì trông thật giống như một trận mưa sao rơi xuống. Suốt cả đêm nàng mơ tưởng đến các anh. Nàng mơ thấy nàng và các anh đang chơi đùa như lúc còn ấu thơ, viết lên những tấm bảng bằng vàng với những con dao nhọn bằng kim cương và xem cuốn sách có nhiều tranh vẽ đáng giá bằng nửa giang sơn của bất kỳ vị vua chúa nào. Nhưng trên bảng, họ không chỉ viết lên những con số không hoặc gạch dưới những nét cổ mà còn viết những thành công của họ và tất cả những gì họ đã trông thấy hoặc đã xảy ra trong quãng đời phiêu bạt của họ. Trong cuốn sách, tất cả người và vật vẽ trong các tranh đều cử động. Chim ca hát, người bước ra khỏi tranh để nói chuyện với Lizer và các anh nàng. Mỗi lần người xem dở sang trang khác, người và vật trong tranh không bị xáo trộn. Khi Lizer tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá chân trời. Nàng không nhìn rõ mặt trời vì những gốc cây lớn tỏa cảnh rậm rạp xuống đến tận đầu nàng. Nhưng những tia nắng cũng xuyên kẽ lá và lấp lánh như những đóa hoa bằng vàng. Không khí ngát hương thơm, chim ca hót và bay đến tận vai nàng công chúa. Nàng nghe thấy tiếng nước róc rách trên các dòng suối và đổ vào một cái đầm, cây lá xanh rờn bao quanh. Quanh đầm toàn là bụi cây rậm, nhưng có một quãng hươu nai đi lại thảnh lõng nên Lizer có thể theo đấy mà đến tận bờ đầm. Nàng nhìn xuống, nước trong vắt và từng chiếc lá in hình rất rõ trên mặt nước đến nỗi nếu gió không làm rung cây, người ta có cảm tưởng như cành lá được họa lên đáy ao, chợt nhìn thấy bóng mình trong nước. Nàng ghê sợ vì thấy mặt mày đen thui xấu quá đi mất. Nàng lấy bàn tay xinh xắn bốc nước lên mắt và lên trán, da rẻ nàng trở lại trắng trẻo như cũ. Nàng cởi quần áo lội xuống nước, chưa bao giờ có một nàng công chúa đẹp đến thế. Sau khi mặc quần áo xong, nàng uống một ngụm nước suối rồi đi sâu vào trong rừng thẳm, cũng chả biết là sẽ đi đến đâu cả. Nàng tưởng nhớ đến các anh, đến thượng đế chí nhân, chắc chắn là người sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng. Người đã sinh ra những cây táo dại dành cho kẻ đói và nàng đã run rủi tìm được một cây chịu quả. Nàng dừng lại ăn táo rồi lại lên đường. Cảnh vật im phăng phắc đến nỗi nàng nghe thấy cả tiếng bước chân nàng đi và tiếng lá rào rạo dưới chân nàng. Không có lấy một bóng chim, không có lấy một tia sáng xuyên qua những cành cây to lớn rậm rạp. Nhìn xa những cây cao mọc xít vào nhau như một hàng rào sắt, chưa bao giờ Lizer thấy một cảnh tĩnh mịch như vậy. Đêm đến, nàng càng lo ngại. Trong rừng chẳng có lấy một con đom đóm nào. Nàng nấp vào một nơi để ngủ. Nàng mơ thấy một vòm lá rẽ ra và thượng đế chí nhân đang nhìn nàng. Các tiên đồng xinh xắn đáng yêu đang bay lượn trên đầu nàng. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nàng chẳng còn biết mình đã nằm mơ hay đã chứng kiến một cảnh thật. Nàng lại lên đường. Đi được mấy phút, nàng gặp một bà lão tay mang giỏ đầy mận. Bà cho Lizer mấy quả. Nàng hỏi bà có biết 11 hoàng tử đi qua cánh rừng không?
Không, nhưng hôm qua ta đã thấy 11 con thiên nga. Mỗi con đội một chiếc mũ miệng bằng vàng, đổ xuống bơi lội trên dòng suối gần đây đấy.
bà đưa Lizer đến một bờ suối. Những cành cây dài rậm lá hai bên bờ suối giao nhau thành một cái nôi trên mặt nước. Lizer chia tay bà cụ và đi men suối đến tận quãng suối đổ ra đại dương. Trước mắt nàng là biển cả mênh mông, xanh ngắt, không một cánh buồm, một bóng thuyền. Làm thế nào mà đi xa hơn nữa bây giờ? Nàng ngắm nhìn những hòn đá cuội trên bờ bể, nhiều vô kể, nước biển đã mài tròn đi, thủy tinh, sắt, đá. Tất cả những vật gì trôi dạt đến đấy đều bị nước mài nhẵn thín, mịn như bàn tay của nàng công chúa. Nàng nghĩ thầm, đại dương đã đẩy mọi vật lăn không ngừng và cuối cùng trở nên trơn tru. Ta cũng muốn không bao giờ mệt mỏi, làn sóng trong vắt. Ta hiểu sóng muốn dạy ta điều gì rồi. Một ngày kia, nhất định ta sẽ tìm thấy các anh ta. Lizer nhìn thấy giữa đám rong bể 11 chiếc lông thiên nga. Nàng lượm lấy, chóc thành một bó. Nhiều giọt nước lấp lánh trên lông. Chẳng hay đó là nước biển hay là nước mắt. Các em thân mến, các em vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện Bầy chim thiên nga, được thể hiện qua giọng đọc của chị Hằng Nga cùng nhóm sản xuất Darling Studio. Câu chuyện sẽ diễn biến thế nào? Liệu Lizer có tìm được 11 chàng hoàng tử hay không? Các em hãy đón nghe chuyện dành cho bé kỳ sau được phát trực tuyến trên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn nhé.
Tất cả những câu chuyện mà các em muốn theo dõi hay những thắc mắc về câu chuyện này, các em đều có thể gửi cho chương trình theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Còn bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
Black sheep, have you any wool? Yes sir, three bags blue. One for the master and one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, three bags blue. One for the master and one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Have you any wool? Yes sir, three bags blue. One for the master and one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, three bags blue. One for the master and one for the dame, and one for the little boy who